100% thì chúng ta chỉ làm được chừng 20-30% như vậy thì các cái ma nó cũng khổ não lắm rồi. Tôi nói ví dụ như giờ chúng ta đối với chánh pháp, chúng ta sống như là bớt tham, bớt sân, bớt si. Chúng ta bớt tham thì mấy cái người mà gạt gẫm, muốn lừa đảo, muốn tới chúng ta mà nói gạt để kiếm tiền dễ hay khó? Bao nhiêu đó thì họ tới họ cũng rầu rĩ, nói hoài mà không được. Ông đưa tôi bao nhiêu tiền đó, tôi sẽ bán này cái kia rẻ cho ông này kia, mình vẫn giữ nguyên, phải không? Thì như vậy thì nó dễ như mà gạt mình. Thì như vậy ma nó khó mà kiếm ăn được ở mình, thì nó không khổ não. Còn nếu mà mình không có mấy cái đó thì ma nó sao? Nó dễ dụ, dễ gạt mình lắm. Nếu là tới thì nó gạt được cách dễ dàng. Bởi vậy cho nên người tu mà biết nhiếp thụ chánh pháp, đó là mình thắng ngoại ma. Cũng như con bò chúa hình sắc đẹp hơn tất cả những bò khác, nhiếp thụ một ít chánh pháp đại thừa là hơn tất cả các căn lành của nhị thừa, vì pháp đại thừa là rộng lớn. Đó. Nếu mà mình biết nhiếp thụ chánh pháp thì nó sẽ hơn tất cả những cái khác, giống như con bò chúa nó đẹp hơn tất cả bò khác. Lại như núi chúa Tu Di oai nghiêm đặc biệt hơn các núi khác, cũng như thế đại thừa xả bỏ thân mạng của cải, đem tâm nhiếp thụ chánh pháp là hơn tất cả các căn lành của hàng sơ trụ đại thừa, không bỏ thân mạng của cải, nói chi đến hàng nhị thừa, vì pháp đại thừa là rộng lớn. Nghĩa là nếu mình ứng dụng theo cái lối pháp đại thừa mà xả bỏ thân mạng của cải, nhiếp thụ chánh pháp, thì căn lành đó hơn những người sơ trụ đại thừa. Sơ trụ tức là mới trụ đó, và đại thừa không bỏ thân mạng của cải, nghĩa là dù sơ trụ đại thừa mà không chịu ba cái việc đó là bỏ thân, bỏ mạng và bỏ của cải, thì mình đã vượt hơn quá nhiều rồi, huống nữa là hàng nhị thừa. Cho nên này thắng mang, hãy dùng nhiếp thụ chánh pháp mở bài chúng sinh, dạy dỗ chúng sinh, kiến lập chúng sinh. Đó, như vậy cho nên Phật khuyên bà thắng mang hãy dùng cái nhiếp thụ chánh pháp mà mở bài chúng sinh, dạy dỗ chúng sinh và kiến lập cho chúng sinh. Mở bài tức là khai quá cho họ, dạy dỗ tức là giáo dục cho họ, kiến lập tức là xây dựng cho họ. Muốn được như vậy thì phải dùng cái nhiếp thụ chánh pháp để làm cái gốc. Thắng mang nhiếp thụ chánh pháp như thế đó, lợi lớn như vậy đó, phúc lớn như vậy đó, quả lớn như vậy đó. Như vậy thì Phật mới kết thúc rằng cái người nhiếp thụ chánh pháp á, thì sẽ được cái lợi lớn như vậy, cái phước lớn như vậy, cái quả lớn như vậy. Thắng mang ta trong bao số kiếp A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ đã nói ý nghĩa và lợi ích không bờ bến của công đức nhiếp thụ chánh pháp, cho nên nhiếp thụ chánh pháp có công đức vô lượng vô biên. Đó. Phật mới kể ngài đã trải qua bao nhiêu cái số kiếp, đã nói cái ý nghĩa và lợi ích cái không bờ bến của công đức nhiếp thụ chánh pháp. Thành cái công đức nhiếp thụ chánh pháp này nó là vô lượng, là vô biên, không thể nào kể hết. Bởi vậy cho nên người tu chúng ta cái chủ yếu là phải nhiếp thụ chánh pháp. Mà muốn nhiếp thụ chánh pháp thì phải làm sao? Thì cái ý nghĩa mấy chủ thái văn tư tu, đó là nhiếp thụ chánh pháp. Cái gì bây giờ chánh pháp làm sao mình biết? Nhờ học, phải không? Đó là văn, học rồi mình nghiệm gẫm lại, gẫm nghiệm lại thấy đúng rồi thì mình thực hành là tu. Thì như vậy văn tư tu là một cái hình ảnh để chúng ta nhiếp thụ chánh pháp. Do đó cho nên tất cả mọi người chúng ta muốn nhiếp thụ chánh pháp thì bước đầu đều phải là do học. rồi nói sau đó là ứng dụng tu hành. Ứng dụng tu hành mình mới sống đúng chánh pháp được. Đó là cái ý nghĩa của cái phẩm nhất thụ chánh pháp trên rồi. Giờ tiếp phẩm nhất thừa. Cái chương này nó dài, chương này đọc dễ hiểu mà khó. Dịch rồi mà đọc nghe cũng vẫn khó hiểu. Đây mấy chú nghe cho thật kỹ, vì đây là một cái chương nói về các cái thứ phiền não và nói về cái pháp đại thừa nhiếp thủ tam thừa. Tức là đại thừa là trùm cả tam thừa ở trong. Phật bảo Thắng Mang, ngươi nay hãy nói lại những gì tất cả chư Phật đã nói về nhiếp thủ chánh pháp. Đó là lời Phật khuyến khích bà Thắng Mang, bảo bà phải nói những cái gì mà chư Phật đã nói về cái quy cách nhiếp thủ chánh pháp đó. Thắng Mang bạch Phật: Hay thay Thế Tôn, con xin vâng lời giải bảo. Rồi bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nhiếp thủ chánh pháp tức Ma Na Diễn. Bởi vì sao? Vì Ma Na Diễn sinh ra tất cả pháp lành, thanh văn, duyên giác, thế gian và xuất thế gian. Chữ Ma Na Diễn là tiếng Phạn, Ma Na là lớn, diễn là thừa đó. Vì vậy mà nói Ma Diễn là đại thừa. Nghĩa là nhiếp thủ chánh pháp tức là đại thừa. Vì đại thừa nó sinh ra tất cả pháp thanh văn, duyên giác và những cái pháp thế gian này, xuất thế gian. Nói như vậy nghe có dễ hiểu không? Bây giờ tôi nói thí dụ theo cái thế gian. Thí dụ như ở thế gian người ta học có chia ra những cấp, những cấp tiểu học, cấp trung học, học cấp đại học. Bây giờ cái người học tốt cái cấp đại học đó thì có nhiếp những cái học ở dưới không? Có trùm những cái học ở dưới không? Còn những người học tới cấp tiểu học, cấp trung học có trùm được cái cấp đại học không? Đó. Vì cũng vậy, cho nên thanh văn duyên giác nó không trùm đại thừa, mà đại thừa là trùm cả thanh văn duyên giác. Nói vậy thì nó dễ hiểu. Đây Phật nói thí dụ, nói bà nói thí dụ: Thưa Thế Tôn, như ao A Nậu to lớn phát sinh các con sông lớn, Ma Diễn cũng sinh ra tất cả pháp lành, thanh văn, duyên giác, thế gian và xuất thế gian. Bởi vì theo cái tục truyền của Ấn Độ nói rằng trên dải núi tuyết đó, có một cái hồ to lắm. Cái hồ đó gọi là ao A Nậu. Ao A Nậu là cái hồ A Nậu đó, tên hồ đó. Rồi từ cái hồ đó nó mới phát cái nguồn, nó chảy xuống, chảy xuống thành năm con sông ở Ấn Độ. Thì như vậy năm con sông Ấn Độ, sông Hằng là một trong năm sông đó, đều phát cái nguồn từ cái ao A Nậu. Như vậy thì cái ao A Nậu đó là cái nguồn, là cái gốc để sanh ra năm con sông lớn. Cũng vậy cái pháp đại thừa là cái gốc để sanh ra các cái pháp thanh văn, duyên giác và thế gian, xuất thế gian. Thưa Thế Tôn, cũng như tất cả hạt giống đều từ đất sinh trưởng, tất cả pháp lành của thanh văn, duyên giác, thế gian và xuất thế gian cũng thế, đều từ pháp đại thừa mà được tăng trưởng. Đây là cái thí dụ thứ hai. Tất cả cái mầm giống mà nó nảy sinh được cây cối đó, nó phát nguồn từ đâu? Từ đất, phải không? Có cái nào mà trồng không từ dưới đất mà lên không? Như vậy đất là cái chỗ chứa tất cả mầm giống. Như vậy thì đất là dụ cho cái gì? Là pháp đại thừa, thanh văn, duyên giác, vân vân đó, là chỉ cho các mầm, các giống đều từ cái pháp đại thừa mà tăng trưởng. Cho nên thưa Thế Tôn, trụ nơi đại thừa, nhiếp thủ đại thừa, tức là trụ nơi nhị thừa, nhiếp thủ tất cả pháp lành, thế gian, xuất thế gian của nhị thừa. Như Thế Tôn nói sáu pháp. Sáu pháp là gì? Là chính pháp trụ, chính pháp diệt, ba la đề, mộc xoa, trì ni, xuất gia, thủ cụ túc. Vì đại thừa mà nói sáu pháp này. Ở đây thì bà muốn nêu lên cho rõ cái ý nghĩa Đại thừa là trùm hết tất cả các pháp lành thế gian, phức thế gian của vị thừa. Như hồi nãy nói thì dễ hiểu rồi, phải không? Mà sở dĩ Phật nói có sáu pháp. Sáu pháp là gì? Nói rằng chánh pháp trụ, chánh pháp diệt, ba la đề mộc sa tức là giới, tỳ ni tức là quay nghi, thức gia thọ cử túc. Sáu cái pháp đó Phật nói ra đó là vì cái gì mà nói ra? Là vì đại thừa mà nói. Tại sao sáu pháp đó thường thường mà nói đó là giới, giới của thanh văn hoặc là giới của tiểu thừa, mà đây nó chỉ vì đại thừa mà nói, không vì các hàng thanh văn mà nói. Bởi vì chủ đích của Phật, Phật tu, ngài thành Phật rồi thì ngài dạy, cái mục tiêu ngài dạy muốn cho chúng sinh thành Phật hay là muốn cho chúng sinh thành A-la-hán, thành Bích Chi Phật, muốn cái gì? Cái mục tiêu chủ yếu là muốn thành Phật. Cũng như giờ nói cái đơn giản, ví dụ như giờ tôi dạy mấy chú, tôi muốn mấy chú bằng tôi, là tôi muốn mấy chú thấp thấp như thôi, tôi muốn mấy chú bằng hoặc hơn tôi cũng được. Mà cái chỗ muốn đó là cái mục tiêu. Nhưng mà giờ tại có những chú học mới nửa chừng cái thôi, và tu có tới cỡ nào đó rồi chán ngán rồi thôi, thì nó trở thành thấp hơn, là tại vì cái trình độ người ta, cái khả năng người ta, chứ cái mục tiêu của tôi nhắm không phải như vậy, phải không? Thì mục tiêu của Phật cũng vậy. Ngài thành Phật, ngài dạy đệ tử, ngài muốn cho đệ tử thành Phật như ngài, chứ đâu có muốn ai thành thanh văn viên giác, phải không? Như vậy thì tất cả cái giáo pháp ngài nói ra thì đều dính vào cái chỗ để thành Phật. Mà để thành Phật tức là đại thừa. Bởi vậy cho nên nói là ngài nói ra sáu pháp nè: chánh pháp trụ, chánh pháp diệt, rồi giới, rồi quay nghi, rồi xuất gia, thọ cử túc, vân vân. Đó là gì đại thừa mà nói, chứ không phải gì tiểu thừa mà nói. Còn có nói gì tiểu thừa đó là gượng nói chứ không phải thiệt. Đó, hiểu vậy thì mới thấy cái ý ở đây nói. Bởi vì sao? Vì nói chánh pháp trụ là vì đại thừa mà nói. Đại thừa trụ tức là chánh pháp trụ, nó là cái mục tiêu của Phật, là muốn cho người ta tu được thành Phật. Cho nên cái mục tiêu đó, mà vì mục tiêu đó mà nói ra pháp, thì pháp đó gọi là đại thừa. Nên nói Phật pháp còn, chứ không phải nói cái pháp thanh văn còn, phải không? Chứ không phải nói cái pháp duyên giác còn, mà chỉ nói Phật pháp còn hay Phật pháp diệt thôi. Cái pháp của Phật còn hay là cái pháp của Phật diệt, chứ không có nói đó là pháp thanh văn, đó là pháp duyên giác gì. Nói chánh pháp diệt là vì đại thừa mà nói. Vì đại thừa diệt tức là chánh pháp diệt. Ba la đề mộc sa và tỳ ni, hai pháp này một nghĩa mà hai tên. Tỳ ni là cái học của đại thừa. Tại sao một nghĩa hai tên? Mình nói giới, mình nói quay nghi. Quay nghi và giới nó có tách rời nhau được không? Nghe là quay nghi hay là giới luật, nó đều nói hai tên mà nó thực là một nghĩa thôi. Giữ giới luật tức là có quay nghi, có quay nghi tức là có giữ giới luật. Bởi vì sao? Vì y theo Phật xuất gia mà thủ cử túc, nên nói đại thừa quay nghi là giới tỳ ni, là xuất gia, là thủ cử túc. Vì thế A-la-hán không xuất gia thủ cử túc. Như vậy thì mình thấy A-la-hán có xuất gia có thọ cử túc không? Nghĩa là lý đáng A-la-hán thì theo trong kinh luật thường mình thấy có xuất gia có thọ cử túc. Nhưng mà ở đây với cái bà Thắng Mang nhìn thì thấy rằng Phật chỉ vì đại thừa. Vì đại thừa cho nên nếu mà nói rằng đây là cái pháp của A-la-hán xuất gia thọ cử túc thì đó là chưa phải, đó là phương tiện. Chứ cái chủ đích là phải vì đại thừa, vì thành Phật mà xuất gia và thọ cử túc, phải không? Còn cái kia mà nói đó là A-la-hán xuất gia thọ giới cử túc, đó là chuyện phương tiện chứ không phải là thiệt. Bởi vì sao? Vì A-la-hán y theo Như Lai xuất gia thọ cử túc, nên A-la-hán quy y Phật. A-la-hán có nỗi sợ hãi. Tại sao A-la-hán có sợ? Mấy chú biết A-la-hán sợ cái gì? Sợ cái gì? Vì A-la-hán sợ cái khổ sanh tử, cho nên mới cầu Phật xuất gia để giải thoát sanh tử. Mà nếu mình hiểu được đại thừa, mình thấy được pháp thân thì có sợ sanh tử không? Sanh tử là nhiều quyển quá, có gì sợ. Còn A-la-hán còn thấy sanh tử thiệt, cho nên sợ sanh tử cầu niết bàn, đó là A-la-hán còn có chỗ sợ, có nỗi sợ. Bởi vì sao? Vì A-la-hán với tất cả vô hằng vẫn còn tâm tưởng sợ hãi, như người cầm kiếm muốn đến hại mình. Có hai cái hữu hành và vô hành. Hữu hành là chỉ cho cái nghiệp để kết thành thân rồi chịu cái phần đoạn sanh tử thì gọi đó là hữu hành. Vô hành là cái nghiệp vô lậu kết thành cái biến dịch sanh tử. Cái biến dịch sanh tử tức là ý sanh thân, biến dịch sanh tử đó gọi là vô hành. Thì hàng A-la-hán đối với tất cả cái vô hành vẫn còn tâm tưởng sợ hãi, như có cái người cầm kiếm tới muốn giết mình vậy đó. Cho nên A-la-hán không có cái vui cứu cánh. Bởi vì sao? Thưa Thế Tôn, quy y là quy y với bậc không phải y vào ai nữa. Như chúng sinh không nơi nương tựa, chúng sợ hãi vì sợ hãi mà cầu quy y, như A-la-hán có sợ hãi vì sợ hãi mà quy y Như Lai. Đúng nghĩa đại thừa quy y là mình trở về với ai? Trở về với cái người mà không còn nương tựa ở đâu. Tức là mấy chú nhớ ngài Lâm Tế nói người vô sở y đó, người không y đó, đạo nhân vô y đó, nhớ không? Tức là mình trở về cái pháp thân Phật là cái chỗ không phải y vào ai nữa. Còn A-la-hán thì quy y là hướng về Phật, hướng về cái thân hiện tại của Phật mà quy y. Bởi vậy cho nên A-la-hán còn sợ hãi, vì còn sợ hãi cho nên quy y, còn chỗ trông cậy. Thưa Thế Tôn, A-la-hán biết chi Phật có sợ hãi, nên A-la-hán biết chi Phật là hữu dư. Bởi vì còn sợ hãi cho nên còn hữu dư. Sinh pháp không diệt hết nên có sinh, phạm hạnh chưa tròn nên không thuần, sự chưa rốt ráo nên còn sở tác, vượt thoát chưa hết nên còn phải đoạn diệt. Do không đoạn diệt hết nên cách cảnh giới niết bàn còn xa. Đọc đoạn này mấy chú thấy nó trái với cái mình học thường không? Mình học thường thì mình thấy A-la-hán là không còn sinh tử, phải không? A-la-hán là được niết bàn. Mà tại sao nói A-la-hán thì có sinh, A-la-hán còn có sinh, A-la-hán chưa không có thuần, A-la-hán còn sở tác, A-la-hán còn phải đoạn diệt, A-la-hán đối với cảnh giới niết bàn còn xa. Như vậy là sao? Thì đây cái chủ yếu cho mấy chữ thấy A-la-hán còn sinh, sinh cái gì? Bởi vì A-la-hán đối với cái thân hữu lậu thành đoạn sinh tử là đã không còn cái sinh tử về cái phần đoạn sinh tử, nhưng mà còn cái sinh tử về biến dịch. Cái sinh tử của biến dịch. Tại sao? Bởi vì A-la-hán mà muốn tiến tới Phật quả thì còn phải qua bao nhiêu chặng nữa, phải không? Mà mỗi một chặng, mỗi một bậc là có biến đổi, có biến đổi mới chuyển được. Tức là A-la-hán chuyển lên Bồ Tát, rồi Bồ Tát chuyển tới thập địa, thập địa tới đẳng giác, tới Phật. Thì như vậy còn bao nhiêu lần biến chuyển nữa? Mà biến chuyển đó gọi là biến dịch sanh tử. Còn dứt là dứt cái phần đoạn sanh tử, là cái thân nặng nề của mình đó. Vì vậy cho nên nói còn sinh là còn sinh trong cái biến dịch sanh tử. Chưa được nước phạm hạnh chưa tròn nên không thuần. Chưa tròn tức là phạm hạnh của A-la-hán chưa có bì được với Bồ Tát, với Phật, cho nên gọi là chưa tròn, chưa thuần. Sự chưa rốt ráo nên còn sở tác. Sự tức là quả, quả nó chưa rốt ráo, đến Phật mới là rốt ráo. Mà bây giờ chưa phải Phật thì tức là chưa rốt ráo, mà chưa rốt ráo cho nên phải còn tu. Vượt thoát chưa hết nên còn phải đoạn diệt. vượt thoát chưa hết, tức là vì chưa tới Phật quả thì tức là đâu phải thoát hết được, phải không? Do không đoạn diệt nên cách cảnh giới Niết Bàn còn xa. Bởi vì không có đoạn diệt hết phiền não cho nên còn cách cảnh giới Niết Bàn xa. Cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới Niết Bàn Phật á, chứ không phải cảnh giới Niết Bàn La Hán. Bởi vì sao? Vì chỉ Như Lai ứng chánh đẳng giác được Niết Bàn trọn vẹn, thành tựu tất cả công đức. Còn A La Hán Bích Chi Phật không thành tựu tất cả công đức, nói được Niết Bàn là Phật phương tiện nói. Đó. Như vậy thì Phật nói A La Hán được Niết Bàn là phương tiện nói, chứ không phải thật được. Như vậy thì mấy chú mới thấy tôi nói kinh này là gần với kinh Pháp Hoa, phải không? Kinh Pháp Hoa nói ba thừa quy về nhất thừa, mà nhất thừa là Phật thừa, phải không? Thì đây cũng vậy, ba thừa trở về đại thừa, mà đại thừa đó là Phật thừa. Bởi vậy nên chỉ có Phật, Niết Bàn của Phật mới là cứu kính, Niết Bàn của A-la-hán là phương tiện. Giống như kinh Pháp Hoa Phật ví dụ là tới cái hóa thành á, cái người dẫn đường đi thấy dân chúng mệt mỏi quá rồi mới hiện ra hóa thành, rồi do đó tạm nghỉ, rồi kết thúc lại nói rằng đây là cái hóa thành chưa phải là bảo sở, phải không? Như vậy cái Niết Bàn của nhị thừa là phương tiện nói chứ không phải là cái chỗ cứu kính. Vì chỉ Như Lai mới được Niết Bàn trọn vẹn, thành tựu vô lượng công đức. Còn A La Hán Bích Chi Phật thành tựu công đức có hạn lượng, nói được Niết Bàn là Phật phương tiện nói. Nói các vị đã được Niết Bàn đó là phương tiện nói. Bây giờ tôi nói cái thí dụ nhỏ cho mấy chú thấy. Thí dụ như mình đang gánh một cái gánh đất hoặc là gánh lúa nặng, gánh lúa đó nó tới mỗi đầu tới một dạ, mình gánh nặng, mình đang gánh nặng đi, cái có người nào họ thấy mình gánh nặng tội nghiệp quá, họ xớt mỗi một dạ, xớt được phần nửa còn thùng thùng. Để khi đó mình gánh một thùng, thì hồi nãy mình gánh một dạ mình nó khổ quá, bây giờ nó xếp còn có thùng á, thì gánh mình nó khỏe hay khổ? Mình nó nhẹ quá, thấy không? Nhẹ quá mà thiệt thấy khổ chưa? Tuy nhẹ mà vẫn còn gánh, chứ chưa phải hết gánh. Chừng nào buông gánh xuống mới thiệt là nhẹ, phải không? Chứ còn gánh thì chưa phải là nhẹ. Nó khác với cái lúc nãy nặng, bây giờ bớt đi là nhẹ, nhưng gánh cũng vẫn còn gánh. Nếu A-la-hán biết như Phật là Phật rồi thì mới là viên mãn. Mà còn là Bích Chi, còn A-la-hán thì tức là chưa tới Phật. Mà chưa tới Phật thì nói Niết Bàn làm sao cứu kính được, nói giải thoát làm sao cứu kính được. Còn mấy bậc nữa mới tới Phật thì tự nhiên chưa phải là cứu kính. Nhưng mà Phật nói được Niết Bàn đó là nói phương tiện. Nhưng vì cái kia nặng quá thì giờ bớt đi gọi là nhẹ, thì nói đó là an ổn. Thì cái an ổn đó là cái an ổn tạm thời thôi. Vì chỉ Như Lai nói được Niết Bàn trọn vẹn, thành tựu công đức không thể nghĩ bàn. Còn A-la-hán Bích Chi Phật thành tựu công đức còn nghĩ bàn được. Nói được Niết Bàn là Phật phương tiện nói. Vì vậy mà nói được Niết Bàn đó là phương tiện nói, chứ nó không phải là nói thiệt. Vì chỉ Như Lai nói được Niết Bàn trọn vẹn, tất cả lỗi lầm phải đoạn trừ. Phải đoạn trừ hết, thành tựu thanh tịnh cao tột. Còn A-la-hán Bích Chi Phật có lỗi lầm còn sót, chưa có phải thanh tịnh cao tột. Nói được Niết Bàn là Phật phương tiện nói. Đó, đây là giải thích từng phần từng đoạn cho mình dễ hiểu. Sở dĩ mà A-la-hán Bích Chi Phật Phật nói được Niết Bàn đó là phương tiện, tại sao? Bởi vì đối với Phật thì mọi việc đều xong xuôi, đều viên mãn. Còn với các vị Bích Chi Phật A-la-hán thì chưa xong xuôi, chưa viên mãn, cho nên nói được Niết Bàn là phương tiện nói. Vì chỉ Như Lai nói được Niết Bàn trọn vẹn là bậc cao cho tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng, vượt quá cảnh giới A-la-hán Bích Chi Phật và Bồ-Tát, nên A-la-hán Bích Chi Phật cách cảnh giới Niết Bàn còn xa. Thì chỗ được của Phật nó còn cao siêu hơn bao nhiêu, cho nên rồi cái được của A-la-hán Bích Chi Phật là cái được còn thấp, còn xa chưa có phải là đến nơi đến chốn. Nói A La Hán Bích Chi Phật quán sát giải thoát, cứu cánh được bốn trí, đạt tới an trụ niết bàn, cũng là Như Lai phương tiện nói, chưa rốt ráo, chưa hết ý. Nói rằng Bích Chi Phật A La Hán quán sát giải thoát, cứu cánh được bốn trí đó. Nói A La Hán Bích Chi Phật quán sát giải thoát, cứu cánh được bốn trí, đạt tới an trụ niết bàn, cũng là Như Lai phương tiện nói, chưa rốt ráo, chưa hết ý. Ở đây nói rằng được bốn trí, bốn trí đó là thân đã tận, việc làm đã xong, thọ hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ thân sao. Đó là bốn trí. A La Hán tự chu bố mình, thân đã tận, thọ hạnh đã lập, việc làm đã xong và không còn thọ thân sao. Như vậy đó là bốn cái trí của A La Hán. Phật nói A La Hán có bốn trí đó cũng là chưa có rốt ráo, chưa có hết ý. Bởi vì sao? Vì nói hai thứ chết. Hai thứ là gì? Là chết phần đoạn và chết biến dịch, không thể nghĩ bàn. Chết phần đoạn là cái chết của chúng sinh tư nguyện. Chết biến dịch không thể nghĩ bàn là chỉ vào ý sinh thân của A La Hán, Bích Chi Phật, Đại Lực Bồ Tát trong tiến trình đến cứu cánh vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì trong đây giải thích cho chúng ta thấy hai cái chết. Cái chết phần đoạn thì cái chết đó thường thường dùng trên từ theo Hán là phần đoạn sinh tử đó. Thì cái chết là của ai? Mình khổ những chết nào? Mà chết phần đoạn mà chết thiệt hay chết giả? Chết thiệt hay chết giả? Chết giả thì khóc gì? Bởi vì cái chết phần đoạn sinh tử là cái chết hương vị giả dối, không có nghĩa lý gì hết á. Mà còn cái chết mà biến dịch á, là cái chết không thể nghĩ bàn. Cái chết của ý sinh thân, cái chết ý sinh thân của nàng Bích Chi Phật, A La Hán Bích Chi Phật và Đại Lực Bồ Tát. Như vậy thì A La Hán là mình gọi là vô sanh rồi, phải không? Vô sanh thì đâu có tử, mà sao nói cái chết? Bởi vì hồi nãy nói hàng A La Hán hay là Bích Chi Phật hay là Bồ Tát tuy tu đã thoát khỏi cái phần đoạn sinh tử, nhưng trên cái quả vị tu chứng chưa đến được cái quả Phật, còn cách xa. Muốn tiến lên quả Phật thì còn mấy phen đổi thai sinh diệt. Mỗi lần đổi thai là mỗi lần sinh diệt, cho nên gọi là biến dịch sinh tử. Mà còn tại sao mà nói là ý sinh thân? Ý sinh thân tức là từ A La Hán, Bích Chi Phật tới Bồ Tát á, được cái thân ý sinh. Nghĩa là ý sinh có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nó nhanh chóng. Mình đưa ngồi đây mà nghĩ tới cảnh Sài Gòn thì cảnh Sài Gòn có hiện không? Thì như vậy mình nghĩ tới cảnh Sài Gòn thấy như mình ở Sài Gòn, nghĩ tới cảnh Đà Lạt thấy như mình ở Đà Lạt. Thì như vậy chỉ trong cái niệm nghĩ thì cái cảnh nó liền tới, nó nhanh, nó lẹ như vậy. Hai nữa là tự tại. Bởi vì cái ý mình nghĩ trên trời cũng được, mình nghĩ dưới đất cũng được, mình nghĩ dưới sông dưới biển cũng được, không có chướng ngại gì hết, phải không? Mày nghĩ cái chuyện đâu đâu, muốn nghĩ lúc nào nghĩ cũng được, không có trở ngại. Cho nên nói cái ý sinh thân là lẹ, nhanh nhẹ và không có chướng ngại. Bởi vậy nên nói là không thể nghĩ bàn. Cái chết biến dịch không thể nghĩ bàn, đó là cái chết của ý sinh thân. Mà ý sinh thân của ai? Của A La Hán, của Bích Chi Phật, của Đại Lực Bồ Tát. Vì vậy cho nên nói là Bồ Tát hay là Bích Chi Phật, nghĩa là các ngài có thể biến hóa được, muốn tới đâu tới đó đó. Bởi vì cái thân của ngài là ý sinh thân, nó được cái tự tại đó đó. Nhưng mà từ cái địa vị các ngài tiến lên Phật thì còn mấy phen, để mà chuyển biến nữa, cho nên gọi là còn bị cái biết diệt sinh tử. Trong hai cái chết đứng về chết phần đoạn thì Chí A-la-hán Đức Chư Phật có thể nói được là đời ta đã hết, à, được quả hữu dư nên nói phạm hạnh đã lập, phàm phu người và trời chưa làm xong, người học trong bảy chúng chưa làm được. Bảy chúng là ai? Bảy chúng tức là Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, Sa Di Tăng, Sa Di Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni và gì nữa, à, đó. Thì như vậy trong bảy chúng mới chưa làm được cái hạnh đó, cho nên nói rằng phạm hạnh đã lập. Còn A-la-hán Đức Chư Phật đã đoạn hết phiền não như vậy nên nói đã làm xong, à. A-la-hán Đức Chư Phật đoạn được các phiền não không thụ hậu hữu lại nên nói không thọ hậu hữu. Không thọ hậu hữu tức là không thọ cái thân đời sau phần đoạn nữa, cho nên không thọ hậu hữu chứ không phải không cái niết dịch nữa, chứ không phải đã diệt hết tất cả phiền não, cũng không phải đã chấm dứt tất cả sự thụ sinh, mà nói là không thụ hậu hữu. Như vậy thì ở đây giải thích thì chúng ta thấy tường tận rằng cái người tu nó có những cái chặn. Nếu mà mình đoạn trừ được cái phần đoạn sinh tử, cái thân tạm bợ này dứt không còn tái sinh nữa, thì đó gọi là thân không thọ hậu hữu, mà đó mới là A-la-hán thôi. Còn cái thân không thọ hậu hữu của Đức Phật á, là nó viên mãn tất cả, tròn đầy tất cả, cho nên nó khác với cái không thọ hậu hữu của A-la-hán. Bởi vì sao? Vì có những phiền não mà A-la-hán Đức Chư Phật không đoạn được. Phiền não có hai thứ. Hai thứ là gì? Là trụ địa phiền não và khởi phiền não. Đó. Như vậy thì A-la-hán Đức Chư Phật dẹp được cái khởi phiền não mà chưa dẹp được cái trụ địa phiền não. Bởi vậy cho nên là còn chưa hết phiền não. Trụ địa có bốn thứ. Bốn thứ là gì? Là kiến nhất thứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa. Kiến nhất thứ trụ địa tức là một phen thấy rõ, một thấy rõ nó rồi thì nó liền hết, cho nên là kiến nhất thứ thấy một chỗ thì dẹp hết được. Dục ái trụ địa tức là cái vô minh hay là cái phiền não sinh trong cõi dục. Sắc ái trụ địa tức là cái vô minh hay cái phiền não sanh cõi sắc. Hữu ái trụ địa là cái vô minh hay cái phiền não sanh trong các cõi vô sắc. Bốn thứ trụ địa này sinh ra tất cả khởi phiền não, à, do bốn trụ địa đó mà sanh ra tất cả khởi phiền não. Khởi nghĩa là tâm sát na duyên cảnh thì phiền não sát na tương ứng, à, khởi phiền não là cái gì? Tức là tâm mình dấy lên, dấy niệm lên, nó gọi là tâm sát na. Rồi nó duyên đến cái cảnh sát na, tức là cái cảnh dù hiện có. Nghĩa là ví dụ như mình vừa nghĩ về cái hoa, khởi nghĩ về cái hoa thì cái hoa dù hiện có. Cái niệm nghĩ về cái hoa và cái thấy cái hoa đó gọi là sát na, à, hai cái đó là sát na, vì vậy gọi là sát na tương ưng. Như vậy thì cái phiền não trong sát na tương ưng đó, đó là gọi đó là khởi, à, chữ khởi phiền não. Thưa Thế Tôn, tâm không tương ưng với vô thủy vô minh trụ địa, à, như vậy thì cái tâm sát na đó nó không có tương ưng với cái vô thủy vô minh trụ địa, vì cái vô thủy vô minh trụ địa nó không, nó ngầm kín, nó không có dấy lên. Bởi không ngầm kín không dấy lên cho nên nó không phải là cái tâm sát na. Bởi không phải tâm sát na cho nên nói là nó không có tương ưng với vô thủy vô minh. Thưa Thế Tôn, sức của bốn trụ địa này làm chỗ dựa cho tất cả thượng phiền não nảy sinh, nhưng so với vô minh trụ địa thì dù tính toán thí dụ cũng không sao bị kịp. À, bốn cái trụ địa khi nãy nói đó, nó là cái chỗ dựa cho tất cả thượng phiền não nảy sinh, nhưng mà những cái đó so với cái vô minh trụ địa thì nó chưa có thể bằng một thí dụ nhỏ xíu nào. Như vậy thì bốn cái vô minh, bốn cái trụ địa phiền não hồi nãy mình thấy nó đã là nhiều rồi, nhưng mà nó còn không thấm vào đâu đối với cái vô minh trụ địa. Còn tiểu thượng phiền não, quý vị biết thượng phiền não là gì không? Tiểu thượng là trên, trên đây nó không phải là cao hết, mà trên tức là nó thô, nó nổi lên trên, nó che đậy ở trên, cho nên gọi là thượng phiền não. Ví dụ như mình đương bình tĩnh về, rồi ai nói xúc phạm tới thì nổi sân lên, rồi cái nổi sân lên á, nó che đậy cái sáng suốt của mình, thì cái đó gọi là trên, cái sân đó là trên, gọi là thượng phiền não đó. Thì quý vị thấy thượng phiền não là cái trên, cái thô nhất cái trên á, mình đoạn được chưa? Đoạn hết chưa? Và chưa đoạn được cái thượng phiền não hút nữa là đoạn được bốn trụ địa. Mà chưa đoạn được bốn trụ địa thì làm sao mà đoạn được cái vô minh trụ địa, phải không? Còn mấy tình nữa. Cho nên tôi nói cái thượng phiền não với tứ trụ địa phiền não, vô minh trụ địa phiền não giống cũng như cái chùa mình có ba cổng vậy. Cái cổng thứ nhất là cái thượng phiền não. Nếu ai vô cái cổng thứ nhất rồi thì thấy Phật ở trong chùa không? Chưa, mới được là cổng thứ nhất. Rồi tới qua cổng thứ hai là phá được cái tứ trụ địa của phiền não. Đó là qua cổng thứ hai thấy được Phật chưa? Mà giờ muốn thấy Phật phải qua cái cổng thứ ba, tức là qua cái vô minh trụ địa mới thấy Phật, tức là phải bước vào chùa mới thấy Phật. Như vậy thì mấy chú thấy Phật chưa? Cần đứng ở đâu? Đứng là ngoài cổng chùa chứ không phải vào cổng, thấy không? Bởi vậy cho nên tôi mới vào cổng chùa, mới vào cổng chùa chứ chưa có bước qua phải cổng số 1. Cổng số 1 chưa qua nổi, muốn nữa cổng thứ 2, cổng thứ 3. Như vậy mình học cái này rồi mới thấy mình còn quá xa. Xa đó là tại cái gì? Tại cái phiền não mình gỡ không nổi. Bây giờ nói cái thượng phiền não là cái phiền não thôi nhất đó, mà mình đã gỡ được nhiều ít rồi. Ở đây có người nào hết cái đó chưa? Hết cái đó thì cho rằng mấy chú được qua cổng số 1. Hết chưa? Thôi, thì như vậy thì thiệt là xa. Thưa Thế Tôn, như vậy vô minh trụ địa đối với hữu ái và số 4 trụ địa, sức của vô minh trụ địa lớn hơn cả. Đó. Như vậy thì cái vô minh trụ địa này sánh với 4 cái trụ địa là kiến thiết trụ địa. Dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa đó, bốn thứ đó thì cái vô minh trụ địa này nó lớn hơn cả. Hoặc như tình hàng ví dụ, ví như ác ma ba tuần, sắc lực, thọ mạng, quyến thuộc, vật dụng, sự tự tại hơn hẳn trời tha quá tự tại, cũng như thế sức của vô minh trụ địa hơn cả so với hữu ái và số 4 trụ địa. Đó là cái dụ. Nên vô minh trụ địa giống như là ác ma nó hơn tất cả cả khỏi trời tha quá tự tại nữa. Số thượng phiền não như cát sông Hằng đều dựa vào vô minh này mà thành lập, đồng thời cũng khiến bốn thứ phiền não tồn tục lâu dài. Trí của A La Hán chư Phật không thể đoạn được, chỉ trí giác ngộ của Như Lai mới đoạn trừ được mà thôi. Như vậy thì cái thượng phiền não nhiều như cát sông Hằng vậy, mà nó dựa vào cái gì? Dựa vào vô minh này mà thành lập, đồng thời cũng khiến cho bốn thứ phiền não tồn tục. Bốn thứ tức là hồi nãy nói kiếm trụ địa vân vân đó. Như vậy thì cái vô minh trụ địa là cái chỗ mà nó giữ cho cái bốn cái trụ địa phiền não còn, mà nó cũng là cái chỗ thanh ra cái thượng phiền não. hệ thượng tiền não này nó nhiều như cát sông Hằng vậy. Như vậy thưa Thế Tôn, vô minh trụ địa bất thức lớn lớn nhất lại như thủ duyên nghiệp, nhân hữu lậu kinh tam hữu, cũng thế vô minh trụ địa duyên nghiệp nhân vô lậu sinh ra ba thứ ý sanh thân của A La Hán Đức Chư Phật và Đại Lực Bồ Tát. Đây là dùng cái thí dụ mà nghe mấy chú không biết đâu là đâu hết. Thủ duyên nghiệp trong 12 nhân duyên, mấy chú nhớ 12 nhân duyên thủ duyên cái gì? Thủ duyên hữu, hữu đó là nghiệp. Bởi vì chúng ta có thủ cho nên mới có duyên là hữu, hữu là cái nghiệp. Bởi có hữu cho nên mới có sanh, phải không? Như vậy thì thủ là cái nhân để đưa tới cái quả là nghiệp, nghiệp là cái nhân đưa cái quả, đưa tới cái quả là sanh. Như vậy thì thủ đó là cái chỗ tựa của nghiệp. Thì cũng vậy, vô minh trụ địa là cái chỗ tụ duyên cái nhân, cái nghiệp nhân vô lậu. Thường thường thì mình nói cái nghiệp hữu lậu, ai nói cái nghiệp vô lậu? Cái nghiệp hữu lậu, mà ở đây là nói cái nghiệp vô lậu. Bởi vì các hàng A-la-hán, Đức Tiên Phật và Bồ Tát luôn luôn tu những cái nghiệp đoạn dứt ngoại cái hữu lậu. Mà đoạn dứt hữu lậu tức là vô lậu, phải không? Như vậy thì cái nghiệp của Ngài là cái nghiệp vô lậu, vì Ngài đoạn dứt hữu lậu cho nên được cái nghiệp vô lậu. Còn mình đây cái nghiệp gì? Với cái nghiệp hữu lậu cho nên mình cứ sanh tử liên tục đó. Còn các Ngài còn cái nghiệp nhân vô lậu cho nên cũng còn sanh tử, mà mình thì sanh tử trong cái phần đoạn, còn các Ngài sanh tử trong cái ý sinh thanh, tức là biến dịch. Hai cái nó sai biệt nhau là vậy đó. Bên này sanh tử do cái nghiệp dẫn mà thọ thân phần đoạn, còn bên kia do cái nghiệp vô lậu cho nên được ý sanh thân, được ý sanh thân cho nên bị cái sanh tử biến dịch. Như vậy mà cũng vẫn còn sanh tử. Nói như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa sai biệt của hai bên. Ba vật này và sự sinh của ba thứ ý sanh thân kia cùng sự sinh của nghiệp vô lậu đều do từ vô minh trụ địa mà ra. Rõ ràng vô minh và chúng có cái tác duyên với nhau mới có sinh, chứ không phải không duyên mà có. Cho nên ba thứ ý sinh và nghiệp vô lậu đều là duyên vô minh trụ địa. Nói như vậy ở đây tôi nhắc cho mấy chú thấy, cái vô minh trụ địa là cái nghiệp, cái chỗ tựa để cho cái nghiệp vô lậu sinh ý sanh thân. Còn mình cái gì làm cái chỗ tựa để có cái thủ duyên hữu? Thì cái gốc của hai nhân duyên cũng là vô minh, phải không? Mà cái vô minh này đối với vô minh trụ địa khác nhau không? Như chúng ta bây giờ bị cái vô minh là chấp cái thân này, thân phần đoạn sinh tử này là thiệt đó. Rồi chấp cái tâm duyên, cái bóng dáng sáu cành là tâm mình thiệt. Chấp cái thân tứ đại là thiệt. Cái tâm duyên, cái bóng dáng sáu cành là thiệt. Đó là vô minh đó. Thì bởi cái vô minh đó cho nên tạo các thứ phiền não, tạo các thứ nghiệp, rồi phải bị sinh tử tiếp tục trong cái phần đoạn sinh tử đó. Còn các Ngài từ A-la-hán, Đức Chư Phật và Bồ-Tát, các Ngài còn thấy có chín có đắc không? Còn thấy chín quả A-la-hán, còn thấy chín quả Đức Chư Phật, còn thấy cái quả vị Bồ-Tát, sơ địa, dị địa vân vân, thì còn thấy có cái chỗ chín thì ai chín? Còn thấy chỗ đắc là ai đắc hay cái gì đắc? Thì cũng ngầm cái ngã, cái ngã ngầm đó gọi là vô minh trụ địa đó. Còn cái ngã ngầm đó cho nên chưa có viên mãn, chưa thành Phật quả. Bởi còn cái ngã ngầm đó cho nên mới còn có cái khởi tu, để đi tới cái chỗ viên mãn. Mà cái nhã nằm đó, nó là một cái chỗ vô minh sâu kín nhất đối với tất cả cái vô minh. Vì vậy mà gọi là vô minh trụ địa, nó là cái chỗ tựa để làm duyên sanh ra cái nghiệp hữu vô lậu mà được cái ý sinh thành. À, như vậy cho nên đối với A-la-hán mà nói được là vô lậu đó thì chỉ là vô lậu của cái thân phần đoạn, chứ phải chưa phải vô lậu viên mãn. Thưa Thế Tôn, như vậy hữu ái trụ địa và số bốn trụ địa không đồng nhiệm với vô minh trụ địa. Sự phân ly của vô minh trụ địa khác sự phân ly của bốn trụ địa, đến thực địa mới đoạn, trí bồ đề của Phật mới đoạn được. À, như vậy thì để kết thúc lại, thấy rằng bốn cái trụ địa trước như là kiến nhất trí trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, vân vân.